Vũ Thần, chương 1222, Cảm ngộ linh hồn, gocchuyenaudio.com. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc ngưng tụ quang ám tiểu thế giới độc lập với bên ngoài, nhưng cũng bởi thế mới có thể ngăn chặn công kích của Hạ Nhất Minh. Bất quá bọn họ dù sao cũng là hai người, một sở trường quang minh lực lượng, một tinh thông hắc ám lực lượng. Bởi vậy đối với tiểu thế giới này, cảm ngộ của họ không thể so sánh với Hạ Nhất Minh. Đồng dạng họ không thể nhìn ra tồn tại đỉnh cấp trong đó. Chỉ là điều này không ảnh hưởng tới sự phán đoán của hai vị ngụy thần cảnh cường giả. Khi Hạ Nhất Minh bắt đầu sử dụng phù văn thủ ấn dung hợp các lực lượng trong lĩnh vực, hai người Ái Nhĩ Bá Lạp cảm nhận rõ ràng áp lực cường đại nhất từ trước tới nay. Bọn họ biết nhất định phải cản trở Hạ Nhất Minh dung hợp thành công. Nếu không có lẽ không cần chờ tới lần sau, tại trận chiến này cả hai đã không còn là đối thủ của người trẻ tuổi trước mặt. Trong nháy mắt bọn họ đã quyết định phóng xuất công kích linh hồn, tuyệt kỹ cường đại nhất phương Tây. Hai kiện thần đạo bảo khí lúc này công minh, quang minh cùng hắc ám hình thành thế cân bằng. Chỉ là thế cân bằng này cũng không yên bình, thậm chí không ngừng dao động. Mỗi lần dao động cả không gian tựa hồ rung lên, gương mặt hai vị ngụy thần cảnh cường giả xuất hiện vẻ thống khổ. Phóng thích công kích linh hồn tựa hồ không đơn giản, nếu thật sự có thể thi triển như quang ám đại lĩnh vực, không cần Hạ Nhất Minh chờ tới lúc này. Muốn thi triển công kích linh hồn nhất định phải hoàn thành quang ám hợp bích, hơn nữa khi phóng thích công kích bản thân cũng chịu đau đớn. Thông qua thần đạo bảo khí, lực lượng cực lớn xuất hiện. Lực lượng này chẳng phân biệt địch ta, phàm sinh vật trong phạm vi nó bao phủ đều chịu công kích cường đại. Đương nhiên trong phạm vi quang ám đại lĩnh vực, lực lượng công kích linh hồn hòa hoãn hơn rất nhiều, nếu không căn bản Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc không dám phóng thích. Bất quá lực lượng công kích linh hồn quả thật nắm giữ năng lực khó lường. Thân thể Hạ Nhất Minh thoáng ngưng lại, hắn cảm nhận lực lượng khổng lồ ép tới. Chịu công kích này, đầu Hạ Nhất Minh như muốn vỡ tung. Hắn biết Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc đang toàn lực công kích không chút phòng thủ như vừa rồi. Lôi điện hí dài một tiếng, âm thanh xé gió bao hàm thống khổ rõ ràng, ngay cả thần khí Phích Lịch Thiên cũng tựa hồ muốn hỏng. Lực lượng thần thú mặc dù cường đại nhưng công kích nhắm vào linh hồn, biểu hiện của chúng không khác nhân loại. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn không chút nghĩ ngợi đảo cổ tay vừa lúc cầm tới đại đao phía sau lông điện. Khẽ vỗ lên thân đao, Hạ Nhất Minh thấp giọng dặn dò. Ta muốn cảm ngộ lực lượng, mang lôi điện rời đi. Sau một giây, đại đao như hiểu được. Nó trực tiếp rời khỏi phạm vi hai đại lĩnh vực, phóng về phía Bảo Trư. Khi lôi điện rời đi, Phích Lịch Thiên cường đại cũng theo đó mất dấu. Phích Lịch Thiên vốn là thần khí của Bạch Mã, hiển nhiên sẽ đi theo thủ hộ. Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã mặc dù hoàn thành nghi thức bản sinh nhưng muốn điều khiển thần khí bậc này quả không dễ dàng. Bảo Trư cùng Ái Nhĩ Bá Lạp sau khi chịu công kích linh hồn đã ngừng chiến đấu, đồng thời bỏ chạy về phía xa. Thần thú đối với nguy hiểm có cảm ứng rất mạnh. Sau khi cảm nhận lực lượng không thể chống đỡ, chúng không có bất cứ ý tứ chờ đợi nào. Chỉ là sức ảnh hưởng của công kích linh hồn vượt ngoài tưởng tượng, cho dù cách. gocchuyenaudio.com, xa trăm chương nhưng thân thể hai đầu thần thú vẫn cứng đờ thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Cũng may chúng đều là thần thú cường đại, chỉ một lát đã chiếm lại quyền khống chế thân thể, nhanh chóng chạy ra xa hơn. Khi trực tiếp cách xa nơi này 10 dặm, chúng mới không thể cảm nhận lực lượng công kích kia. Trận chiến của chúng dĩ nhiên ngưng lại, ngay cả Bảo Trư cũng không có tâm tình khiêu khích. Tiểu gia hỏa hoàn toàn bị trận chiến trung tâm hấp dẫn. Nó hiểu Hạ Nhất Minh quá rõ, biết lực lượng kia không phải do hắn phóng thích. Như vậy khi đối thủ của hắn phóng thích lực lượng này, hắn sẽ đối phó ra sao? Còn chưa chờ Bảo Trư thấy rõ tình huống, một đạo quang mang nhiều màu đã xuất hiện trước mặt nó. Lôi điện không ngờ bị đại đao mang khỏi phạm vi công kích linh hồn. Công kích linh hồn mặc dù cường đại nhưng cũng tồn tại nhiều hạn chế. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc liên thủ phát ra công kích nhiều nhất cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi vài dặm. Ngoài khoảng cách này mọi thứ vẫn như thường, không chịu bất cứ công kích nào. Đôi mắt Ái Nhĩ Bá Lạp đột nhiên trợn tròn, nó thấy rõ ràng sau khi chịu công kích linh hồn, Bạch Mã mất đi năng lực phi hành. Nhưng lúc này đại đao dưới bụng đã đưa Bạch Mã rời khỏi phạm vi chiến trường. Chuyện quỷ đi dây này nằm ngoài sức tưởng tượng của nó. Trong đầu nó tồn tại duy nhất ý nghĩ, chẳng lẽ cây đại đao kia cũng là một kiện thần khí. Nhưng xung quanh đại đao Ái Nhĩ Bá Lạp không cảm nhận khí tức chủ phách thần khí. Đang khi Hồng Long Ái Nhĩ Bá Lạp hoài nghi, Hạ Nhất Minh phải chịu áp lực vô cùng khủng bố. Lực lượng công kích linh hồn không ngừng xâm nhập, lực lượng mênh mông vô tận này cho dù hắn đã tiến giai ngụy thần cảnh cũng khó có thể thừa nhận. Không chỉ thế, ngay cả ngũ hành hoàn cùng cửu long lô bị lực lượng này công kích cũng trở lên ảm đạm. năm đóa hoa khác nhau do năm khỏa nội đan thánh thú huyễn hóa trở lại ngũ hành hoàn, chín đầu hỏa long cũng ngoan ngoãn trở về cửu long lô. Hai kiện thần khí phát ra âm thanh như đau đớn, lực lượng công kích linh hồn chẳng những khiến thần đạo cường giả như Hạ Nhất Minh chịu thống khổ, ngay cả thần khí cũng chịu ảnh hưởng lớn. Hạ Nhất Minh bừng tỉnh, sau khi quan sát hắn đã biết vì sao Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc không thúc giục quang ám đại lĩnh vực phản công. Từ vẻ mặt hai người có thể biết hai vị ngụy thần cảnh cường giả cũng chịu đau đớn không nhỏ. Lực lượng công kích linh hồn lan tỏa khiến bản thân bọn họ cũng chịu áp lực không nhỏ. Bất quá cũng may xuất hiện tình huống như vậy, nếu không Hạ Nhất Minh sẽ chửi mắng không thôi. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay vung lên đã thu hồi hai kiện thần khí vào đan điền. Theo sau hắn khép hờ đôi mắt, nhẫn lại thừa nhận cảm giác đau đớn truyền vào đại não, cảm nhận quang ám lực lượng công kích linh hồn. Đây là lực lượng không thể quan sát bằng mắt, nó khác xa ngũ hành lực cùng những lực lượng khác trong thiên địa. Nó không thể điều khiển thiên địa lực lượng, cũng không cách nào điều động thiên địa nguyên khí, nhưng có thể trực tiếp tiếp xúc lực lượng linh hồn. Linh hồn đã khái niệm thần bí nhất trên thế giới, từ xưa tới nay miêu tả về linh hồn rất ít. Cho dù một chút ghi chép còn lại cũng rất mơ hồ. Tới đây Hạ Nhất Minh đã rõ, chỉ có thể trực tiếp cảm nhận lực lượng đó mới có thể giải thích về nó. Nhưng lý giải kia không cách nào diễn tả thành lời, nó giống như thần đạo cảnh giới, chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, hiểu mà không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ. Một làn sóng công kích linh hồn mạnh mẽ truyền tới, thân thể Hạ Nhất Minh mặc dù không thương tổn nhưng lực lượng ý niệm đã trở lên suy yếu, thậm chí có cảm giác vỡ vụn. Quanh thân thể hắn, tam hệ lĩnh vực đã không thể điều khiển mà trở lên hỗn loạn. Lúc này không gian trước mặt hắn như khỏa tạc đạn, tùy thời có thể bạo liệt. Thân thể hắn lung lay như muốn ngã xuống, xa xa Bảo Trư cùng Lôi Điện ánh mắt lo lắng nhìn lại. Chỉ là chúng không tiến tới, thậm chí Bách Linh Bát vô cảm với lực lượng công kích linh hồn cũng bình tĩnh chờ tại chỗ. Bởi quan hệ tâm ý tương thông nên hai đầu thần thú biết Hạ Nhất Minh nhìn qua như vô cùng nguy hiểm nhưng thực tế hắn rất hưng phấn. Hơn nữa trong đầu hắn xuất hiện cảm giác vui sướng không cách nào hình dung. Nguồn truyền, truyện phun, phương pháp tu la đạo chính là khiến bản thân không ngừng chịu khiêu chiến, khi đối mặt với tử vong mới có thể đột phá. Lúc này mặc dù Hạ Nhất Minh không thể đột phá nhưng hắn có thể nắm bắt cảm ngộ. Linh quang như tia sét đánh ngang trời đã bị hắn vững vàng nắm chắc. Hai mắt khẽ mở, Hạ Nhất Minh bình tĩnh huy vũ đôi tay tạo thành hình tròn phía trước. Luân hồi, đi đi, cách chương.